cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Corinto thứ nhất. Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần giới thiệu tổng quát và kế đến tìm hiểu về lời chào thăm và cảm tạ. Thưa các bạn, sứ đồ Phaolô viết thơ này gửi cho hội thánh của Chúa ở thành phố Corinto. Phaolô viết thơ này từ Ê-phê-sô vào khoảng 55 đến năm 57 sau Công nguyên và rất có thể là vào năm 57. Thành phố Corinto là một trung tâm đầy tội lỗi của đế quốc La Mã trong thời kỳ của Phaolô, và nơi đây có thể gọi là thành phố phù hoa. Corinto tọa lạc khoảng 60 cây số về phía tây của thành Athens. Ở đó có một cái eo vịnh nhỏ giữa Peloponnesus và đất liền. Đây là trung tâm thương mại lớn của đế quốc La Mã với 3 hải cảng. Trong số này có 2 hải cảng quan trọng. Lentium ở về khoảng 2 cây số về phía tây và Senra ở khoảng 13 cây số về phía đông. Từ thời Phaolô có một kinh đào xuyên qua vịnh nhỏ này và Corinto không còn là một thành phố quan trọng nữa. Dù rằng thành Corinto bị tàn phai trong lịch sử nhiều năm qua và sau đó có một làng đánh cá được xây dựng lên chỗ của nó. Nhưng vào năm 1928 có một trận động đất lớn phơi bày ra một số di tích cũ và phần lớn thành phố này bị đào bới lên. Trong suốt thời gian lịch sử khi nước Hy Lạp được độc lập, thành Corinto ở dưới sự lãnh đạo của Archelaus. Sau này đến năm 195 trước Công nguyên, La Mã tuyên bố Corinto là thành phố tự do. Vào năm 146 trước Công nguyên, Corinto phản nghịch và bị tiêu diệt hoàn toàn bởi Mummius, một vị tướng lãnh của La Mã. Những vật quý báu của Corinto bị đem về La Mã, còn thành phố bị để cho quan phế cả một thế kỷ. Khoảng 100 năm sau, vào năm 46 sau Công nguyên, Julius Caesar tái lập lại thành phố này và phục hồi lại địa vị sáng chói của nó trước đây. Trong thời của Phaolô có khoảng 400.000 dân cư sinh sống tại Corinto, tọa lạc nằm trên một eo vịnh quan trọng. Như tôi đã đề cập trước đây, việc mậu dịch thế giới phát ra từ hai hải cảng quan trọng của thành Corinto, và dân số của thành này gồm có người Hy Lạp, người La Mã, người Do Thái và dân hỗn tạp. Tại đây có giới thị thủ, người buôn bán, kẻ du hành, người tị nạn từ khắp các nơi của đế quốc La Mã đổ về tràn đầy các đường phố này. Và tại đây được gọi là thành phố Phù Hoa. Sự xấu xa và trị lạc của Đông và Tây gặp nhau tại đây. Họ bị hư hoại vào công việc của tay con người. Còn tôn giáo được dùng trong mục đích đê tiện và nhục dục. Một đền thờ quy nga được xây dựng cho nữ thần Aphrodite hay là Venus. Chúng ta biết được tên của bà theo tên gọi của người La Mã. Tại đó có hàng ngàn nữ tư tế phục vụ trong sự thờ phượng. Những người này không làm gì khác hơn là gái mãi dâm. Dâm dục là tôn giáo của họ. Và có lẽ dâm dục trong thời đó không thua gì thời kỳ hiện nay. Tại Corinto, không những vấn đề tôn giáo được tranh luận nhiều, nhưng triết học Hy Lạp cũng là đề tài sôi nổi. Và thành phố này được cho phép thực hiện mọi điều khoái lạc. Dân chúng tại đó tranh luận không thôi. Vì thế sau này trong thư Phaolô xác định cùng với người Corinto như vậy. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong Corinto thứ nhất đoạn 2 câu 2. Dân chúng tại đây theo đuổi khoái lạc, dâm đảng và say sưa. Vì thế có thể nói một bộ mặt của thế giới La Mã là ở tại Corinto. Để chống lại bối cảnh hư hoại lũng đoạn này, Phaolô giảng tin lành ở Corinto và Phaolô thành lập hội thánh tại đó. Sau này Phaolô viết cho họ hai bức thư. Phaolô đến Corinto trong hành trình truyền giáo thứ nhì và đến lần chót trong hành trình truyền giáo lần thứ ba. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 từ câu 1 đến câu 18 cho chúng ta biết câu chuyện của Phaolô ở đó 18 tháng. Tại đó Phaolô gặp Aquila và Beresin. Hai vợ chồng này bị đẩy ra khỏi Roma bởi hoàng đế Cơ Lốp vì La Mã có chính sách chống lại, nghịch lại với người Do Thái trong thời điểm bấy giờ. Khi Phaolô đến Corinto lần đầu tiên, ông giảng tin lành trong nhà hội và kết quả là có sự dao động xảy ra. Những nơi nào mà Phaolô đến đều có sự dao động, sự cải cách và phục hưng. Vì thế Corinto cũng không ngoại trừ. Thưa các bạn, trong hành trình truyền giáo lần thứ ba, Phaolô ở Ephesus một thời gian dài và tại đó Phaolô làm nhiều công tác truyền giảng lớn lao. Có thể nói khắp khu vực ở đó được giảng tin lành nhiều hơn nơi khác. Do vậy, điều này làm cho hội thánh Corinto có sự xáo trộn và họ là những cơ đốc nhân non trẻ, họ yêu cầu Phaolô đến giúp đỡ. Rõ ràng là Phaolô đã viết cho họ một lá thư để sửa đổi một số sai lầm trong hội thánh. Và sau đó hội thánh Corinto viết lại cho họ một lá thư và hỏi một số câu hỏi liên hệ đến chính trị, tôn giáo, khó khăn nội bộ, vấn đề đạo đức và người ngoại giáo. Phaolô viết thư lại cho họ và đáp ứng nhiều hơn những lời tường trình được mang đến cho ông. Và chúng ta không có lá thư thứ nhất mà Phaolô viết cho họ. Lá thư được viết sau lời tường trình mang đến cho Phaolô là lá thư mà chúng ta biết và ngày nay chúng ta gọi là thư Corinto thứ nhất. Đây là lá thư mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Và sau này Phaolô còn viết cho họ một lá thư nữa mà chúng ta gọi là thư Corinto thứ nhì. Thưa các bạn, điểm chủ yếu trong thư này là sự cao trọng của Đấng Christ và quyền chủ tể của Chúa Giêsu. Đó là điều rất quan trọng cho chúng ta để ý, bởi vì đó là giải pháp cho những nan đề mà hội thánh Corinto đang đối diện. Chúng ta sẽ tìm hiểu và thấy tại đây, Chúa Giêsu là giải pháp để cải sửa những vấn đề đạo đức, xã hội, mất trật tự trong hội thánh. Trong thư Corinto này, chúng ta cũng tìm thấy những giáo lý đúng về sự phục sinh của Chúa Giêsu được giải bày một cách rõ ràng, và điều này làm cho thơ tín Corinto trở nên vô cùng quan trọng. Sách Corinto có một dàn bài tổng quát được chia ra với ba phân đoạn chính như sau. Thứ nhất, lời chào thăm và cảm tạ trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 9. Thứ hai, tình trạng khó khăn của hội thánh từ đoạn 1 câu 10 cho đến đoạn 11 câu 34. Và thứ ba, vấn đề tâm linh từ đoạn 12 đến đoạn 16. Vấn đề tâm linh quan trọng hơn vấn đề thế tục và những sự khó khăn trong hội thánh. Tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần nhận thức. 2000 năm trước đây, hội thánh Corinto bị bao vây bởi nhiều khó khăn. Họ mất đi sự nhận thức về đối tượng chính. Họ đi xa khỏi thân vị của Chúa Giêsu Christ, cho nên họ bị phủ trùm bởi những khó khăn này. Hội thánh trong thời đại chúng ta hiện nay cũng giống như vậy. Thật là sửng sốt khi khám phá ra rằng những khó khăn trong hội thánh ngày nay cũng giống hay là tương tự với hội thánh tại Corinto 2000 năm trước. Tôi tin rằng vấn đề khó khăn thật sự ngày nay là vì chúng ta mất đi sự nhận thức về trọng tâm của Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúng ta cũng mất đi sự nhận thức về quyền chủ thể của Chúa Giêsu. Đó là vấn đề khó khăn trước đây và cũng là vấn đề khó khăn hiện nay. Và khi tìm hiểu về thơ Corinto, rất tốt và rất thích ứng cho chúng ta. Và tôi mong ước rằng quý vị hãy cùng tôi tìm hiểu xuyên suốt thơ Corinto này để đem những điều này áp dụng cho hội thánh của quý vị hoặc áp dụng cho chính đời sống của cá nhân mình. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu phần thứ nhất của thơ Corinto. Trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 9, nói về lời chào thăm và cảm tạ. Trong Corinto thứ nhất, đoạn 1, câu 1 viết như sau. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Chúa Giêsu Christ cùng sốt than anh em chúng ta. Thưa các bạn, Phao-lô được gọi làm sứ đồ. Đức Chúa Trời đã gọi ông. Chúa Giêsu đã hiện ra một cách thình lình và gọi Phao-lô trên đường Đa-mách. Và sau đó Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã dạy dỗ Phao-lô trong thời gian sống ẩn dật tại vùng sa mạc Ả Rập. Phao-lô được gọi làm sứ đồ. Phao-lô được gọi làm sứ đồ của Chúa Giêsu Christ theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời làm cho Phao-lô trở nên sứ đồ, đó là điều vô cùng quan trọng. Xin các bạn suy nghĩ điều này. Ngày nay trong đời sống của quý vị sẽ thật là tốt lành khi quý vị có thể nói rằng nơi tôi đang ở và việc tôi đang làm là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn ở trong một hoàn cảnh như thế, các bạn là một cơ đốc nhân phước hạnh, được sự vui mừng. Các bạn có một hướng đi đúng trong đời sống của mình và các bạn sẽ không có sự thất vọng. Nhưng dĩ nhiên, các bạn có thể gặp những sự khó khăn, nhưng tận thâm sâu trong lòng, các bạn sẽ có sự thỏa lòng. Phao-lô là người từng trải được kinh nghiệm này khi ông nói rằng ông là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên, tôi mong ước rằng khi các bạn làm bất cứ công việc gì ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải lưu ý và biết rằng điều mà tôi làm là theo ý chỉ của Chúa, theo điều Chúa muốn. Và thưa các bạn, trong lời chào thăm này, Phao-lô đã đề cập đến anh sốt than. Rõ ràng anh sốt than đã mang tin tức từ Corinto và giờ đây anh mang lá thư trở về hội thánh Corinto. Sốt than là người hiệp với Phao-lô trong lời chào thăm này. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Corinto thứ nhất, đoạn 1 câu 2. Gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của người ấy và của chúng ta. Xin các bạn chú ý, lá thư này được gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto. Nó được gọi là hội thánh của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là đấng dựng nên hội thánh. Lá thư này được gửi trực tiếp cho các thánh đồ tại Corinto. Hội thánh ở Corinto là hội thánh ở trong đấng Christ. Địa chỉ của hội thánh thì không quan trọng lắm, nhưng thân vị ở trong đấng Christ mới là quan trọng nhất. Trở thành cơ đốc nhân có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ở trong đấng Christ. Dù các bạn ở Corinto, hay các bạn đang ở Vũng Tàu, ở Đà Nẵng, hay ở Hải Phòng, đó là điều ngẫu nhiên, nhưng là điều quan trọng các bạn ở trong đấng Christ hay không. Phao-lô gọi những người ở Corinto là thánh đồ trong Chúa Giêsu Christ. Từ ngữ thánh được dùng với nhiều phương diện khác nhau như chúng ta đã biết khi tìm hiểu trong thư tín Roma trước đây. Tại đây, nói đến địa vị nên thánh. Đó là địa vị chúng ta có trong Đấng Christ. Khi sự nên thánh hiệp trong Đức Chúa Cha và trong Đức Chúa Con, tức là Chúa Jesus Christ, đó là địa vị tổng quát. Khi sự nên thánh kết hiệp với Đức Thánh Linh, đó là sự nên thánh cụ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều về Đấng Christ làm chúng ta trở nên thánh trong sự khôn ngoan, công bình và sự cứu rỗi. Và Chúa Jesus Christ là sự nên thánh của chúng ta như được chép ở trong đoạn 1 câu 30. Các bạn thân mến, các bạn không thể đi lên thiên đàng cho đến khi nào các bạn trở nên một người hoàn toàn. Tôi là người không có hoàn toàn, và tôi cũng không đạt đến tiêu chuẩn gần hoàn toàn. Sự thật là nếu các bạn biết tôi, như tôi biết tôi, có thể các bạn không lắng nghe tôi nữa. Nhưng xin các bạn đừng tắt máy nghe. Tôi mong rằng các bạn tiếp tục lắng nghe. Nên thánh là địa vị mà chúng ta có trong Đấng Christ. Nếu các bạn tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ biến cải đời sống của các bạn nên thánh. Nếu hiện nay các bạn được cứu trong Đấng Christ, các bạn sẽ ở trong vị trí đó cho đến mãi mãi về sau. Các bạn không cần phải thêm vào bất cứ điều gì. Đồng thời, cũng có sự nên thánh cụ thể. Đây là điều khác biệt trong từng trường hợp. Những người ở Corinto hình như chưa có đời sống thánh khiết, và công việc của Đức Thánh Linh chưa có nhiều trên đời sống của họ, nhưng họ vẫn có địa vị nên thánh trong Đấng Christ. Giống như Phaolô được gọi làm sứ đồ, người trong hội thánh Corinto được gọi làm thánh đồ. Chúng ta ngày hôm nay cũng được gọi là thánh đồ. Chúng ta không trở nên thánh đồ bởi những gì chúng ta làm. Chúng ta trở nên thánh đồ là bởi địa vị của chúng ta trong Đấng Christ. Từ ngữ thánh đồ thật sự có nghĩa là biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Mỗi cơ đốc nhân cần biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Thí dụ như một cái bình được dùng trong đền thờ của Đức Chúa Trời, thì cái bình đó được gọi là bình thánh. Tại sao nó được gọi là bình thánh? Bởi vì nó được dùng cho công việc của Đức Chúa Trời. Và trên căn bản, nào con cái của Đức Chúa Trời được kể là thánh? Trên căn bản là người đó được Đức Chúa Trời sử dụng. Đó là địa vị chúng ta có. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, một người không thể nào trở nên thánh căn cứ vào những gì người đó làm. Và nhân loại ngày hôm nay có thể được chia ra làm hai nhóm, thánh đồ và người không phải thánh đồ. Nếu các bạn ở trong Đấng Christ, các bạn là thánh đồ. Thư Phaolô gửi cho người Corinto và đồng thời cũng gửi cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Chúa của người ấy và của chúng ta. Điều này tỏ bài là thư Corinto cũng gửi cho các hội thánh khác nữa, tức là mọi người kêu cầu danh Chúa Jesus dầu đang ở tại Corinto hay ở nơi nào khác. Giờ đây Phaolô dùng lời chào thăm thông thường và nói về ân điển và sự bình an. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Corinto thứ nhất, đoạn 1, câu 3. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Jesus Christ. Thưa các bạn, ân điển và sự bình an luôn đi đôi với nhau, đi nối tiếp nhau. Ân điển là lời chào thăm của người Hy Lạp, còn sự bình an là tiếng của người Hebrew, tức là người Do Thái. Một hình thức chào thăm của người có đạo. Phaolô kết hợp cả hai điều này và đưa nó lên địa vị cao nhất. Các bạn và tôi được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu thương thể hiện trong hành động. Khi chúng ta được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và sau đó chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng, các bạn có tiếp nhận Đấng Christ là Chúa cứu thế của các bạn hay chưa? Các bạn có trao mọi tội lỗi của các bạn cho Đấng Christ chưa? Nếu các bạn trao mọi tội lỗi các bạn cho Đấng Christ, các bạn sẽ có sự bình an trong lòng, bởi vì Ngài gánh tội lỗi các bạn. Phaolô nói thêm trong Roma đoạn 5 câu 1. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Ân điển và sự bình an là hai từ ngữ rất lớn lao và thường đi chung với nhau. Và trong thơ Côrintô thứ nhất, đoạn 1 câu 4 ghi tiếp: Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cứ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Đấng Christ, chúng ta có đủ mọi phước hạnh thiêng liêng trên trời, như được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Phaolô viết là trong Giêsu Christ. Lẽ ra nên viết là Christ Giêsu. Christ là tước vị của Ngài, trong khi Giêsu là tên theo con người. Từ ngữ Christ có nghĩa là được sức dầu. Ngài là đấng cứu thế đã được hứa ban cho rất lâu từ trước. Có gì quan trọng khi nói Christ Giêsu thay vì Giêsu Christ? Chính Phaolô đã nói với chúng ta rằng ông không hề biết Ngài trong xác thịt. Điều đó có nghĩa là Phaolô không biết Chúa Giêsu trong những ngày Chúa Giêsu còn sống trên đất. Có thể Phaolô đã thấy Chúa Giêsu như một người trong đám đông thấy Chúa Giêsu, nhưng không hề có một mối quan hệ hay có một sự tiếp xúc trực tiếp với Chúa Giêsu. Nhưng sự tiếp xúc trực tiếp lần đầu tiên với Chúa Giêsu phục sinh khi hiện ra trên đường Đa Mách. Vì thế Phaolô luôn xưng Chúa Giêsu vinh hiển. Trong hầu hết những thư của Phaolô viết, chúng ta nên đọc là Christ Giêsu thay vì Giêsu Christ. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 5 viết tiếp: Vì chúng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết. Đây là những điều Phaolô đã viết ở trong Côlôse đoạn 3 câu 6. Nguyên sinh lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Dầu tôi không thể hát được lời này, nhưng tôi có thể nói được lời này. Tôi có thể nói về lời của Đấng Christ. Có một vài hội thánh hát thi thiên. Cũng có một số thi thiên được phổ nhạc thành thánh ca mà hội thánh dùng để hát. Tôi nghĩ rằng cả kinh thánh nên đặt thành âm nhạc. Tôi không hát hay, nhưng điều quan trọng là tôi có lời của Chúa trong lòng. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta thuộc lòng cả quyển kinh thánh, nhưng có nghĩa là chúng ta vâng theo lời Chúa. Nếu Đấng Christ ở trong lòng các bạn vâng theo lời Ngài, các bạn suy nghĩ về Ngài. Ngài làm việc trong lòng và trong tâm tư các bạn. Nếu các bạn học thuộc lòng nhiều câu kinh thánh, nhưng các bạn không giữ lời Chúa trong lòng thì không hữu ích gì. Khi các bạn giữ lời Chúa trong lòng, các bạn vâng theo Ngài, suy nghĩ về Ngài. Và khi Ngài là Chúa trong lòng bạn, nó sẽ giải quyết được nhiều điều khó khăn của bạn. Đó là những gì mà Phaolô đang nói trong thư tín này. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 6 đến câu 7. Như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Tại đây Phaolô hiểu rõ một trong những vấn đề hội thánh hiện có. Họ chỉ sử dụng một ân tứ. Phaolô nói rằng từ lúc ban đầu, ông không muốn họ thiếu một ân tứ nào. Có rất nhiều ân tứ, và Phaolô muốn tất cả những ân tứ này được tỏ bày trong hội thánh. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 8: Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong Ngài Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Phaolô nói rằng để khỏi bị quở trách, hay trong một bản dịch khác nói rằng không tỳ vít. Phaolô không có ý nói rằng họ không có tội lỗi nào. Người khác luôn tìm lỗi lầm và thiếu sót của các bạn, nhưng chúng ta không xứng đáng với lời cáo buộc đó. Phaolô nói rằng để khỏi bị quở trách trong ngày của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngày của Chúa Giêsu Christ không phải đề cập về ngày hiện tại, nhưng là ngày Chúa Giêsu cất hội thánh ra khỏi thế gian. Và Phaolô nói thêm điều này trong thư tín của ông. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 9 biết như sau. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được sự thông công với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Thưa các bạn, đây là câu kết thúc phần giới thiệu của lời chào thăm và cảm tạ. Đây có thể được kể là câu căn bản của thư tín này. Câu này nhấn mạnh về Chúa Jesus Christ là giải pháp cho các nan đề trong hội thánh, cũng như những khó khăn cá nhân trong dòng các tín hữu tại hội thánh Corinto. Tôi thật là giật mình khi ghi nhận và thấy rằng có sự tương tự giữa những khó khăn của hội thánh Corinto trước đây và hội thánh hiện nay. Giải pháp để giải quyết cho ngày trước cũng giống như hiện nay, đó là con cái của Chúa nhận biết và tiếp nhận quyền tể trị của Chúa Giêsu Christ. Tôi ao ước rằng các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu, học hỏi lời Chúa để được biết Chúa Giêsu càng ngày càng hơn. Và trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về câu này. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.